This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Cái nghề chính của mình làm là đi kiếm củi. Cũng không phải cái nghề, nhưng mà sau việc làm thì cũng muốn giúp theo má đi lượm cà phê, kiếm củi, phụ má buôn bán vải. Đó là những việc lặt vặt mà phụ gia đình thôi. Mình tên là Johnny Đặng. Dĩ nhiên mình là một người thợ bạc ở Houston, Texas, chuyên làm đồ custom jewelry cho tất cả những anh hát nhạc rap miền Mỹ Dập Mò cũng như mọi người ở Houston, Texas và thế giới.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Cảm ơn anh Johnny. Johnny, hiện bây giờ đó, đối với Johnny á, là một người Việt Nam á, ngày nay thì đối với Johnny có ý nghĩa gì?
Thực sự mình rất là hãnh diện là một người Việt Nam, cũng như tất cả những người Việt Nam, bao nhiêu người Việt Nam khác là một người tị nạn ở trên đất nước Hoa Kỳ. Mà là một cái nước rất là, cái từ những cái văn hóa, culture cho đến cái xã hội hoàn toàn khác với Việt Nam. Nhưng mà mình rất hãnh diện là một trong những người Việt đã tương đối, không phải là thành công lớn, nhưng mà cũng có một chút thành công trên đất, một cái đất nước xa lạ, thì mình rất là hãnh diện. Nói chung về bản thân mình là nói riêng và tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói chung, là bởi vì có rất nhiều người Việt Nam mình đã và đang rất là thành công trên đất nước Hoa Kỳ này. Thì các bạn biết rồi đó, khi mình ra một cái xứ sở xa lạ sống mà được làm ăn lên và thành công trên đất nước của họ, đó là một điều rất là mừng, mình rất là hãnh diện.
Nhưng mà Johnny trả lời rất là khiêm nhường, tại vì trong media của người Mỹ thì họ thường kêu Johnny là King of Bling. Là tất nhiên là mấy người trong rapper, những người rapper thì họ lúc nào cũng có cái jewelry thì họ nói là Johnny Dang là một người cung cấp những cái đó cho những người rapper.
Thank you. Thì mình cũng rất là hãnh diện là được, tại vì mình đã trải qua một quá trình rất là dài làm việc với những người Mỹ da màu cũng như những người rapper, thì sở dĩ là mình được rất được yêu thương bởi những người rapper hoặc những khách hàng đó là bởi vì những cái design, những cái thiết kế mà mình làm ra rất là đặc biệt. Thì bởi vì họ trả cái công sức lao động của mình không phải bằng tiền, mà họ mang cái cảm, họ rất là biết ơn mình làm cho họ những món đồ đẹp, và họ mang cái tên của mình cũng như sản phẩm mình bỏ vô bài hát. Đó là một trong những lý do mà làm tên tuổi của mình càng ngày càng phát triển rất là mạnh trong cộng đồng người Mỹ da màu cũng như cộng đồng người Mỹ ở Hoa Kỳ cũng như tất cả các nơi trên thế giới.
Hồi nhỏ Johnny thì ở Việt Nam thì ở đâu?
Mình ở sinh ra và lớn lên ở Buôn Ma Thuột. Không biết mọi người có biết về Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột thì nó là sao của Việt Nam.
Anh Johnny làm cái gì, nghề gì và rời Việt Nam trong cái hoàn cảnh nào?
Mình thực sự mình sinh ra và lớn lên, mình rời Việt Nam khi mình 23 tuổi, đó là năm 1996. Mình sinh năm 1973, ngay cái lúc mà chiến tranh Việt Nam vừa kết thúc. Thì tất cả các bạn ở Việt Nam và cái lứa tuổi mình đó, thì mình nghĩ nếu mà lứa tuổi sinh khoảng 70 cho tới 77 thì tất cả mọi người đều hiểu được rất là cực khổ. Khi chiến tranh vừa kết thúc, mình xông ra và lớn lên với một cái hoàn cảnh là không có điện, không có nước, rất là cực, nhất là ở cao nguyên miền Trung của Việt Nam của chúng ta, ở cao nguyên Đắk Lắk, mà đó là cái miền mà người ta gọi là xứ thượng, rất là sợ. Hồi đó mà mình có những câu chuyện rất là hay, giống như thầy dạy toán của mình, bây giờ mình nhớ hoài, lần đầu tiên thầy lên được bị thầy gọi á, sau đó thân thiện thầy mới tâm sự nói đâu có ngờ cao nguyên cũng là đẹp đẽ cũng vui như vậy, nhưng mà khi mà ra trường xong nhận được việc trên 30 thuộc thầy khóc lóc, bởi vì cứ tưởng là 30 thuộc là toàn thượng không, là một cao nguyên. Thì sau này thầy kể là rất là vui, có rất là bản thân những người Việt đã sợ và cái thời đó là ngại nghe tới cao nguyên là thấy là tưởng là miền núi đắt đỏ, nhưng mà thực sự cũng đắt đỏ thiệt. Mình sống qua là lớn lên ở đó và cái nghề chính của mình làm là đi kiếm củi, cũng không phải cái nghề, nhưng mà sau việc làm thì cũng muốn giúp theo má đi lượm cà phê, kiếm củi, phụ má buôn bán vải, đó là những việc lặt vặt mà phụ gia đình thôi. Chứ hồi đó vừa đi học vừa đi làm cũng không phải là cái nghề chính.
Bằng hoàn cảnh nào Johnny qua bên Mỹ?
Ba mình bảo lãnh, ba mình qua đây khoảng nếu không là chơi khoảng 86, thì ba 86 87 ba đã vượt biên qua bên Mỹ và bảo lãnh mình, mẹ mình với hai người anh kế của mình với đứa em, là bảo lãnh tổng cộng là 4 người. Thì khi ba bảo lãnh qua 97 ba mới bảo lãnh qua, có nghĩa là 11 năm 11 năm sau khi ba qua Mỹ.
Mà lúc mà Johnny qua Mỹ thì 23 thì lớn tuổi rồi, thì cái trường hợp mà qua mà 23 tuổi thì làm sao mà mình hội nhập với cái cộng đồng Việt, với cái cộng đồng Mỹ được?
Thật sự đó là khó khăn. Mình nghĩ cái khó khăn của mình chắc cũng giống rất là nhiều người ở người Việt Nam của chúng ta ở bên nước Mỹ. Chứ sau này những giới trẻ sau này du học 5-10 năm trở lại đây rất là sướng, là bởi vì thì việc đầu tiên là họ là có nền tảng khá giả mới qua đi du học hoặc là đi qua đi định cư sau này. Thứ hai là họ có vấn đề ngôn ngữ. Đó là cái mà mình gặp khó khăn lớn nhất khi mình qua bên Mỹ, là bởi vì tiếng Anh tiếng U. Việt Nam mình học là học tiếng Anh đã không có cơ hội học rồi, không có học được nhiều tiếng Anh, thì khi bước qua đây thì cái ngôn ngữ là cái quan trọng nhất. Thì đó là mình nghĩ là cũng rất là nhiều người Việt của chúng ta gặp phải khó khăn đó. Thì mình cũng không có ngoại lệ, thì mình cũng ra vừa đi làm cũng vừa đi học.
Rồi từ lúc đó đó thì Johnny vào ngành của Johnny bằng cách nào?
Khi mình ở Việt Nam, trước khi mà được phỏng vấn đi qua Mỹ á, thì ba cũng có dặn, ba cũng có nói là khi ba ở đây này có dặn để mình đi học về làm về ngành kim hoàn. Thì ở Việt Nam sau khi đi học xong lớp 12, mình học khoảng 3 năm giống như không phải đại học mà giống trung cấp vậy. Thì sau đó mình có đi học cái ngành về, làm ngành vàng. Thì đại khái là khi mình qua Mỹ mình có ý tưởng là mình là một người thợ bạc. Nhưng mà cái công việc của thợ bạc nó dĩ nhiên nó rất là khác bên Mỹ, hoàn toàn khác. Từ những cái lửa cho đến những cái dụng cụ làm. Thì khi mà bước qua đây á, thì mình có cái cơ may là đi phụ cái anh cousin của mình. Anh có cái tiệm ở flea market. Thì cái flea market á, là toàn là những người Mỹ da màu không. Rất là đông. Đó là cái cơ duyên tại sao mình vô được cái thị trường người Mỹ da màu thay vì là thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái đó cũng là sự lựa chọn của mình, bởi vì ngay lúc đó có dì cô của mình là O Thương, là em ruột của ba, cũng mở một cái tiệm vàng cùng thời điểm đó. Nhưng mà mình chọn là mình nghĩ là đi thị trường Mỹ thì nó có cơ hội lớn hơn, thay vì cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì nói về dân số thì làm gì cái mức tiêu thụ của mình cũng không có bằng Mỹ. Thì đó là cái quyết định mà mình theo cousin của mình để đi vào cái thị trường Mỹ đen. Thì đó là một cái mà mình nghĩ cái quyết định rất là may mắn cho mình.
Một cái sự quyết định nó thay đổi nguyên cái cuộc đời, tại vì cái cộng đồng mà Mỹ đen mà họ theo cái phong trào mà Jewry của Johnny, Ken cũng không biết cách giải thích cho những người nghe như thế nào nữa. Rồi nó vĩ đại vô cùng, tại vì trong những cái bài hát rapper của người Mỹ đen á, thì thường là nghe cái tên của Johnny trong những cái bài hát bình thường.
Thì tất cả có những cái điểm này mà tất cả những người Việt chúng ta có thể là có nhiều người không biết. Tại mỗi culture mỗi khác, người Mỹ da màu hoặc là những người anh rapper, những người chơi bóng rổ, thì cái culture của họ, cái văn hóa của họ là bởi vì họ hát nhạc rap, là một cái nền tảng nhạc rất là nữ trang. Đối với họ không phải là chỉ là một món đồ trang sức, mà nữ trang là sự đại diện để quảng bá tên tuổi của họ ở tầng lớp nào. Ví dụ anh mới hát rapper lên, anh chỉ có đeo một cái đồng hồ 5-7 ngàn, 10 ngàn, anh nổi tiếng chút xíu, anh đeo cái sợi dây chuyền 100-200 ngàn. Khi mà anh đeo đồ nữ trang sức tới 1 triệu tới 2 triệu thì nó định vị được cái ladder, cái level của anh ở level nào. Đó là cái culture của rap. Thì đó chứ không phải thùng tí là chỉ mua để là, dĩ nhiên nó là nữ trang đẹp, hột xoàn kim cương thì mọi người đều thích, nó rất là chiếu sáng trong những cái club, mà bởi vì anh, những anh rạp hát nhạc rap đó là họ biểu diễn thường xuyên. Đó là cái lý do thứ hai chính, là cũng vậy, là để spend, để xài tiền cho jewelry, là để giúp họ, để quảng cáo, quảng bá tên tuổi của họ đi chung với cái sản phẩm đó.
Nếu mà cái người mà mới bắt đầu 5 năm đi, họ mua 10-20 ngàn cái nữ trang, có 10-20 ngàn, tại sao họ không có đi mượn mấy homie, mấy bạn một cái miếng nào 1-2 triệu đeo vô cho nó tăng cái khí thế lên?
Bởi vì nó phải là sự thật, nó phải là người 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 thật việc thật, hiểu không? Những người rapper cũng vậy. Nếu mà anh có thể mượn, thứ nhất là đâu phải dễ ai cũng cho mượn, anh hiểu không? Ví dụ như ai đâu có thể cho mượn 1-2 triệu đeo mà lỡ mắt làm sao, tiền đâu mà cover lại. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, tại vì họ đeo jewelry mắc là chuyện thường, đâu có bảo hiểm. Đó. Với thứ ba là người thật bị thật, họ phải có khả năng thì họ mới sắm. Chứ còn nếu mà họ giống như bị phát hiện ra, ồ mà đồ mày mượn thôi, hoặc là chỉ mượn người ta đeo để chụp hình thôi, thì đâm ra cái tiếng nó cũng không có tốt. Nó không có là for, cho nó gọi là real. Ken hiểu không?
Đúng rồi. Ken cũng không nghĩ tới cái đó, là tại vì trong cái những cái video thì Ken thường thấy là mấy cái chiếc xe Lamborghini hay là mấy chiếc xe Maserati, họ Ken thì nghĩ là họ mượn hay là họ mướn để cho những cái video đó, thì Ken cũng nghĩ là cái nữ trang thì cũng vậy thôi.
Nhưng mà thường cho những cái video thì họ có thể mướn được những cái xe quan trọng đi, còn nữ trang nếu mướn một lần, hai lần mà trả lại, cái lần thứ ba, thứ tư biểu diễn không có thì fans người ta sẽ recognize được. Đó là không phải là họ sở hữu những cái món đồ như vậy, thì đâm ra cái tiếng họ cũng không có tốt.
Cái lúc mà ban đầu đó, mà Johnny mới vào ngành đó, thì học bên Việt Nam rồi qua bên đây cũng làm tiếp tục, thì cái ngành của Johnny là cái ngành thợ bạc, là ngồi xuống và làm việc với vàng với lại lửa, phải không? Johnny làm bao nhiêu năm?
Thực sự mình chính thức khi mình mới qua đi làm thì mình làm liên tục khoảng được rồi, 96 mình qua mình đi làm liền, 96, 97 tới khoảng 2000 thì mình 2000 tới 2005 mình vẫn làm. Nói chung trong suốt thời gian á mình vẫn làm, thì càng ngày càng bận rộn lên á thì mình mướn thêm người, chứ mình không bao giờ ngưng làm hết, ngưng hoạt động. Thì sau đó mình mướn đủ, ví dụ như lần đầu thì 1-2 cho đến 5-7 người, rồi sau đó lên mười mấy người, cho đến năm khoảng 2007-2008, lúc đó là mình chế ra cái răng crew rất là, bắt đầu rất rất là nổi tiếng. Thì khi mình mới có lên tới khoảng 55-60 nhân viên là thợ bạc không đó, thì lúc đó thì mình bắt đầu là ngưng làm, bởi vì mình phải dùng thời gian quản lý là nhiều, quản lý lên kế hoạch quảng cáo, quản lý nhân viên, thì sau đó mình mới truyền lại cho những người thợ bạc. Mình dạy lại cũng rất là nhiều, là bởi vì mình phải truyền lại những cái kinh nghiệm của mình cho những người thợ bạc đó. Thì có nhiều người Việt Nam cũng vui lắm, có nhiều khi mình chỉ gọi là bí quyết, hồi đó ra mới bí quyết làm răng khó lắm chứ bộ, chỉ cho một đám nó mở sát bên cạnh nó cạnh tranh.
Trời ơi,
đó là một phần trong những cái khó khăn của business, hiểu không? Nếu mình muốn nhân viên mình làm đẹp cho đúng sản phẩm mình làm, mình phải chỉ, không thể giấu giếm được. Đó, những cái ngành Việt Nam mình còn giấu giếm, những người chủ người ta không có chỉ những
đúng rồi,
còn bên này là mình chỉ hết đó. Nhưng mà mình cũng gặp rất nhiều khó khăn về những vấn đề đó, là những người thợ bạc thì họ cứ nhưng mà thế giới này tự do nên đâm ra mình cũng không có trách họ được, tại họ cũng có người thì họ chịu an phận làm tới mình giống như là 9 to 5 cho cuộc sống thanh nhàn, có người thì họ muốn làm chủ riêng, cái này không, thì họ ra họ muốn mở tiệm và là làm. Nhiều lâu lâu mình nghĩ lại cũng hơi buồn chút, là họ muốn cạnh tranh lại trực tiếp với mình.
Nhưng mà nếu mà Johnny đi ngược dòng thời gian á, mình có thể làm cái gì mà khác cái lối đó không, hay là Johnny cũng phải vẫn làm cái đường lối, cũng phải truyền nghề như vậy?
Mình nghĩ vẫn phải truyền như vậy, bởi vì mình học cái quan niệm của mình thực sự thế giới này rất là rộng lớn, đặc biệt là cái đất nước của Hoa Kỳ hoặc cái thị trường này nó rất là lớn, bởi vì nếu mình giấu, mình không chỉ người ta thì một mình làm không nổi, đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai là bởi vì nó cũng đủ để cho mọi người có thể là làm giàu có, nên đâm ra mình cũng không có cấm được những người mà muốn có mộng làm lớn, làm giàu, bởi vì ai cũng có cái mộng và mình rất là cũng respect cái mộng người ta. Nhưng mà cái cuối cùng cũng phải có khả năng nữa, chứ không phải ra là làm được. Có nhiều người họ copy, giống mình nói đó, copy ra mở tiệm đối diện mình, mở cạnh tranh, nhưng rốt cuộc làm không có được, là bởi vì chỉ biết nghề, nhưng mà cái còn cái bằng không có cái bằng vấn đề quản lý và tiếp thị thì dĩ nhiên công việc nó cũng không có thành công.
Trở về cái vấn đề mà cái grill á, cái grill tiếng Việt thì dịch ra là một cái răng đó, là nguyên một cái hàm răng trên dưới là mình lót bằng hột xoàn rồi mình làm đủ trò hết trơn á, làm cho nó làm sao mà nó cho nó nổi bật. Thì cái đó đó là Johnny trước đây trong cái thị trường thì chắc cũng có rồi, nhưng mà có hay là Johnny nó không có rộng hoặc nhiều người không làm.
Thực sự là cái grill là nằm đã có trên thị trường cả hơn cả trăm năm nay. Nó có lâu lắm rồi, từ cái thời ông bà ta cũ hồi xưa ở cả Việt Nam, cái thời xưa người ta là ông bà rồi, người ta bọc cái răng bằng bạc. Thì thay vì mình bọc bằng cái cường bình thường hoặc là chắc gì đó mà để những người gia sử người ta bọc răng, thì những người có tiền thời xưa người ta đã bọc bằng bạc hoặc vàng. Thì bạc và vàng là một cái metal mà để cho nó để cho nó giữ cái răng mình cứng ăn được. Thì đó là nó đã xuất xứ từ cái chính đó, cái đó là người ta dùng để bảo vệ cái răng. Thì sau này khi mà mình bắt đầu cái ngành này á, thì mình mới cái ý tưởng, tại vì mình bắt đầu vô hip hop, mình thấy họ rất thích những cái gì mà nổi bling trên sân khấu, bởi vì mình làm dây chuyền cho họ rồi, có dây chuyền trên ngực, cả cái mắt cũng có hột tròn, cái kính cũng có hột tròn, tay có hột tròn, thì hàm răng là cái nơi mà họ rap nhiều nhất, họ cười nhiều nhất, trên sân khấu dễ thấy nhất. Thì đó mình mới có ý tưởng là bỏ hột xoàn trên cái răng, và mình là người lần đầu tiên tạo ra được, create ra cái đó, nên đâm ra nó có sự rất là thu hút mạnh mẽ của những người hát nhạc rap
trong cái ngành này. Là mình ok, mình đã thật sự mình đã thành công là khoảng chừng cái năm nào? Và tại vì tự nhiên á, mình đang một cái người thợ bạc, mình đang làm việc rồi từ từ mình build up, nhưng mà tới một cái lúc nào đó mình ngồi mình suy nghĩ, wow, mình mới làm người này, mình mới làm rapper này, rapper kia, rồi mình mới tỉnh thức, mình nói oh my god, cái này là một cái dream, mình đang sống trong một cái dream. Cái thời gian đó là cái năm nào?
Khoảng mình nghĩ 2007-2008 là cái thời phồn thịnh nhất, mà cái thời mình bắt đầu vô nhạc rap mà được những người hát nhạc rap người Mỹ da màu biết nhiều nhất. Thực sự mình chỉ biết cộng đồng Việt Nam mình gần đây thôi, vài năm, cái năm 7 năm trở lại đây thì cộng đồng Việt Nam mình mới để ý tới là mình là người Việt Nam mà vào vô cộng đồng Mỹ. Chứ thực sự mình vào cộng cái khi mà mình mà được recognize, được từ Mỹ biết nhiều nhất là khoảng 2007-2008. Đó là giống như cái thời P Daddy nè.
Wow.
Rồi Little Wayne, Kanye West, mình là người làm răng cho Kanye West rồi đó. Twisted Mafia, những người đó là những người mà Little John, những người mà nổi, mà lần đầu tiên mà mang cái tên của mình mặn vô cái thị trường của hip hop đó, và là những năm đó.
Những cái tên đó là những cái tên kinh khủng không à? Kanye West, 36 Mafia.
Nhưng mà thì mình bắt đầu từ underground, và khi mà họ recognize, nhất là Nelly, khoảng 2006-2007 Nelly có ra nguyên một cái bài hát tên là Grill, feature của partner của mình Power. Thì đó là cái lúc mà nó mang cái răng lên cái different level của hip hop. Chứ trước đó thì mình chỉ làm hầu như là underground, là những hát nhạc rap nội địa là chính.
Cái lúc mà Johnny làm ở cái flea market, là cái chợ trời đó phải không?
Yeah.
Là cái lúc đó mà mình làm chung với cái giới mà Mỹ da màu như vậy á, mình có cảm thấy là họ cái văn hóa họ khác rồi, cái kỳ thị với người Việt Nam mình không?
Thì ban đầu cái khó khăn nhất của mình ban đầu là communication, về 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 giao tiếp với họ rất là gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì ngôn ngữ của mình nói không có rành, hồi đó qua tiếng Anh nói không có giỏi mà tiếp xúc với họ. Thứ hai nữa là mình cũng thấy nhiều cái khó khăn chứ, tại vì nguyên một cái cộng đồng Mỹ đen, người Mỹ da màu lớn như vậy, rồi mà nhất là những lần mà mình đi quảng cáo trong những cái club, những cái chợ họp đêm á, mình lên đó mình quảng cáo thì mình là hầu như gần như là người một trong những người Á Châu mà trong cái club đó thôi à, thì mình gặp rất nhiều cái khó khăn, bởi vì mình vô cái cộng cộng đồng của họ làm ăn mà, thì họ cũng có nhiều nhiều người thợ bạc Mỹ đen chứ bộ, thì họ
Đúng
cũng muốn
rồi.
support của họ chứ không ai. Nhưng mà bởi vì mình nghĩ là trong cái quá trình mình làm việc á, thật thà, kiên nhẫn, thật thà, đàng hoàng với họ, thì đâm ra là họ càng ngày càng mến, và sự giới thiệu của họ rất là rộng rãi, giới thiệu với bạn bè chung với nhau rất là rộng rãi.
Ken cũng hồi nào giờ theo dõi Johnny trên mạng rồi trên IG đồ nọ. Ken thấy một người như Johnny làm sao mà cái cộng đồng Mỹ đen họ tin tưởng một cách kiểu bằng như là Johnny nói á, là rất là nhiều người Mỹ đen họ cũng làm thợ bạc vậy. Nhưng mà tại sao cũng không có một người nổi danh như là Johnny trong cái cộng đồng rap?
Đúng rồi, bởi vì cái đó cũng là cái may mắn mà cái mình rất là thường nhắc nhở nhân viên, cũng như là bỏ lên những mạng xã hội để cho lời khuyên, mà cho những người mà làm chuẩn bị làm ăn, đang làm hoặc là đã và đang làm business, thì cái uy tín rất là quan trọng. Cái đó mà cái mà mang mình thành công lớn nhất mà của mình có được trong giới hip hop cũng như là mọi người, là bởi cái sự uy tín mình làm ăn với họ. Cái nghĩ coi, tại vì deal với họ một số tiền rất là lớn, việc thứ nhất. Việc thứ hai là làm những cái món hàng như vậy họ không bao giờ trả giá. Thứ ba nữa là phải trả tiền trước, chứ tiền thường người ta làm xong mới trả tiền đúng không?
Đúng rồi.
Đó, còn như họ sẽ trả tiền trước, có nghĩa là muốn đặt một vài trăm ngàn họ đưa tiền trước mình, thì cái vấn đề đó phải rất là tin tưởng. Đặc biệt vì Ken cũng vậy đúng không? Bây giờ Ken mới muốn đưa mua cái gì đó, một món hàng gì đó, phải tới ví dụ 1-2 ngàn, 5-7 ngàn, ôi tao đặt mày tới sau cũng được, chứ mua một một món hàng 1-200 ngàn mà chưa thấy món hàng gì hết, cái đưa tiền trước rồi 1-2 tuần, 3-4 tuần sau mới thấy món hàng, mặt mũi không biết méo hay tròn, Ken cũng phải lo đúng không? Hoặc phải rất là tin tưởng lắm mới dám giao cho người ta mấy trăm ngàn để làm cho mình món hàng mà mình cũng không biết nó ra hình dạng như thế nào đó. Nhưng mà trong một quá trình mình làm lâu dài với những người Mỹ da màu, bởi vì cái sự uy tín của mình build up từ từ, xây dựng, chứ không phải thực sự mà nói cho thành công của mình nó phải một sớm một chiều,
Đúng rồi.
mình sẽ mình mà mình build up rất là lâu, và để xây dựng được cái lòng tin về trong lòng của khách hàng, đó là điều rất là khó. Và điều khó hơn của mình là làm sao mình duy trì được. Các em hiểu mình nói không? Khi mình có thể mình lên nổi tiếng một lần, hai lần trong những một bài hát, có thể lên những bài báo nào đó một hai lần, nhưng mà cái đó nó cũng nguôi đi rồi, rồi làm sao mình tiếp tục để giữ được cái tên tuổi mình mạnh trong thị trường, đó là một cái rất là khó khăn mà mình đã và đang làm trong trong nhiều năm. Mình phải làm liên tục mới duy trì được cái uy tín cũng như cái tên tuổi của mình.
Nói tới mà cái chuyện mà duy trì cái tên của mình á thì nó thêm một cái cuộc nói chuyện về social media và mình có cái sự hiện diện trong những cái buổi mà interview trên YouTube hoặc là podcast của cái giới của nó đó thì Ken thấy là cái đó rất là thường xuyên với cuộc đời của Johnny. Ken nghĩ là Johnny phải phải spend rất là nhiều thời gian đi chơi chung với họ chứ đâu có phải là mình chỉ làm ăn là mình ngồi đó mình lấy tiền rồi mình làm cái người thợ bạc hay là mình điều động cái công ty của mình. Cái đó là Ken thấy là cái vấn đề mà tiếp xúc giao tế trong cái xã hội của họ là cũng phải phải rất là tốn nhiều thời gian lắm phải không?
À, đúng rồi, thực sự mà nói, bởi vì khi mà người ta nhìn bề ngoài chẳng hạn như thấy mình với anh Justin Bieber đi ha, làm ra ngồi chụp tấm hình tưởng đơn giản, nhưng mà nó cũng bỏ rất là nhiều thời gian để sắp xếp theo lịch trình của anh ta, để tới chỗ anh ta biểu diễn, cũng như hát những rapper như vậy. Thứ hai nữa là bởi vì mình nghĩ cái này cũng là một cái nhược điểm mà mình có, mà mình cũng muốn khuyên mọi người, là bởi vì mình khi mình làm ăn mình không phải build cái relationship, cái quan hệ giữa mình và khách hàng giống như là thuận mua vừa bán, mà mình build một cái relay, một cái quan hệ trên cả đó nữa, có nghĩa là tình bạn bè, chứ không ngoài là chỉ mà mình mua và bán. Vì vậy họ rất là tạo cái thân thiện, chẳng hạn như mình đi tham gia những cái cuộc concert của họ, họ đi tour, lâu lâu mình có nhiều người giống như Rick Ross hoặc những anh hát nhạc rap đi tour, mình cũng tham gia một vài show để giống như là cho cái support. Rồi mình đi những cái event chẳng hạn như boxing đi ha, boxing Floyd Mayweather đánh hồi xưa, những event nào anh ta đánh mình cũng tham gia. Thứ nhất là mình cũng support họ, thứ hai là khi mình tham gia như vậy á thì mình gần gũi với những người rapper cơ hơn, bởi vì người ta nói xa mặt cách lòng đúng không? Khi mình gặp nhau nhiều chẳng hạn như ô lâu quá mày không mua, nhưng mà khi họ gặp mặt mình là nhớ à, ta cần sợi dây này nè, ta muốn đặt thêm sợi mặt dây chuyền kia kìa. Đó là bởi vì khi mình gặp nhau trong một cái sự sự kiện như vậy, vì vậy mình phải bỏ nhiều rất nhiều thời gian để đi những sự kiện như vậy, thì nó rất là tốn dĩ nhiên công sức, tiền bạc và thời gian. Bởi vì khi đi những sự kiện như vậy đâu phải là chỉ có bỏ thời gian không, tại mình đi lúc nào cũng phải quen cái team của mình, thì nó phải có phải tốn rất nhiều tiền nữa chứ bộ ha. Thì đó là những điểm.
Ken làm cái công việc này á, thì Ken gặp gỡ rất là nhiều người trong cộng đồng và trong gia đình. Họ nhiều khi họ không có hiểu cái văn hóa của người Mỹ đen, thì họ nhiều khi họ nghe tới cái chữ hay là cái câu Black Lives Matter, họ không có thông cảm được. Nhưng mà Johnny nằm trong cái Johnny là một trong những người mà duy nhất người Việt Nam mà nằm thật sự mà nằm ở trong cái cộng đồng Mỹ đen, thì qua cái kinh nghiệm của Johnny như vậy đó, thì Johnny có thể kể cho Ken về cái sự suy nghĩ của cái cộng đồng Việt Nam nó khác cái sự suy nghĩ của Johnny, và có thể mình nói là cái cộng đồng Mỹ đen họ thật sự họ như thế nào không?
Thực sự mà để mà trả lời cho một cái công bằng á, thì tất cả những cộng đồng nào người Á Châu, Mỹ đen, Mỹ trắng đều có những kẻ xấu và kẻ tốt. Đó, thường thường một con sâu nó hay quấy rầu nồi canh ha. Giống như cộng đồng Việt Nam mình cũng có rất nhiều kẻ xấu, cũng có ăn trộm, cướp, đập xe. Vừa rồi mình mới ăn trên Bel Air là đậu mấy Việt Nam mới đậu vô ăn, bước ra ngoài đập xe lấy mất cái giỏ. Đó thì đó là những cái việc mà nó xảy ra rất rất là bình thường cộng đồng Việt Nam mình, thì đó cũng là một vấn đề công cộng đồng người Mỹ da màu, thì nó cũng họ xảy ra như vậy. Nhưng mà có thể nói là có thể là họ cái mức độ nó cao hơn nhiều hơn, đâm ra đối với mắt những người Á Châu của mình á thì có cái mặc cảm và kỳ thị. Thì mình không muốn đi sâu vào vấn đề này bởi vì đây nó cũng là cái mặt khó khăn của xã hội. Nhưng mà đối với mình thì mình đi làm ăn rất là lâu với họ, thì mình thấy là rất là thân thiện, giống như một mọi người với mình thôi, giống như cộng đồng Mỹ trắng cũng như cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Mình xã giao cũng với những người Mỹ đen vậy, cũng họ rất là thân thiện, thì họ cũng là con người rất là bình thường thôi, thân thiện đó. Thì mình là thầy thấy vậy. Có nhiều đứa mà mình nói chung mình cũng có nhiều đứa nó cũng dữ lắm, nó cũng cũng rất là cày chớm, nhưng mà mình biết thì mình tránh nó đi. Ken hiểu mày nói không?
Hiểu,
Đó,
hiểu.
những đứa như vậy mình tránh nó bằng cách rất là khéo, dỗ ngọt nó, không gì mình không có gây gổ nó lớn làm gì, thì nó cũng sẽ qua thôi. Bởi vì những cái vấn đề đó là do sự tiếp xúc của con người và con người thôi.
Mới đây thì có một cái clip trên Instagram, có một cái nhân vật là Lil Duval, nói Johnny đang nói vài câu rất là hay. Johnny nói là đại khái là giới thiệu những cái chỗ bên bên Việt Nam như thế nào, rồi tự nhiên cái camera nó quay bên Lil Duval, rồi Lil Duval đang nhái cái cách nói của Johnny, thì làm cho những người trong cộng đồng Việt người Mỹ gốc Việt họ có thể họ lên án, và họ lên án Lưu Duvall, và họ cũng hơi buồn là cũng như là Johnny không có nói năng, không có lên tiếng á, thì Johnny có thể giải thích cái lúc đó nó bị như thế nào không?
Thì việc đầu tiên là mình nói, vì vậy cái cách mà suy nghĩ của mọi người ở ngoài, để mình giải thích như thế nào, bởi vì trong tình trạng, trong những trường hợp đó, cái đó là cái cách mà đối xử giữa hai hai con người với nhau. Việc đầu tiên, anh Lee Duvall là anh là comedian, comedian là những người hài kịch, thì cái lúc nào ảnh nói chuyện bình thường đã là diễu rồi, là vui. Thấy không? Ảnh lúc nói chuyện thường thôi. Những người comedian là cái conversation giống như mình với Cat Williams, mình với Kevin Hart, mình với Duvall, nói chuyện chơi với nhau thôi đã là diễu rồi. Đó là những cái họ không có nói chuyện bình thường giống như đàng hoàng mình được. Đó là cái, tại vì cái đó là nó liên quan tới cái nghề của họ. Ken hiểu không? Giống như những
Hiểu.
người mà hài kịch Việt Nam cũng vậy, họ nói chuyện thường đã họ là diễu rồi, mình đã rất cười. Việc thứ hai là mình với anh này rất là thân. Đó, thì khi mà hai người bạn thân nói chuyện với nhau có những cái từ mình coi rất là bình thường, đối với mình anh đó là nhái hoặc là diễu giỡn với mình, rồi mình giỡn với anh đó là chuyện mà giỡn qua giỡn lại rất là thường. Có nhiều cái giỡn mình với ảnh rất là vui mà không có ống kính trong đó, không có camera, bởi vì đời thường á tụi mình giống như nói tục chữ qua chữ lại, dùng những ngôn ngữ mà mình nghĩ nếu mà người ta ngoài mà nghe vô đó nghĩ mình là kỳ thị Mỹ đen, nói những cái từ đó không có hợp lý với những người Mỹ da màu. Nhưng mà đối với anh Duvall lại là bình thường, là về mình thì anh rất là thân, tụi mình đi chơi chung với nhau, mỗi lần anh về đây là lại kéo mời ảnh, mời mình đi show, mình mời anh đi ăn, đi chơi golf chỗ trong cái neighbor của mình. Thì cái clip đó là một cái chuyện ảnh rất muốn về Việt Nam chơi. Anh này là khoái Á Châu lắm, mình đi Thái Lan, Malaysia, Indonesia, anh đi hết rồi. Mà nói tao chỉ muốn về Việt Nam là với mày thôi. Đó. Thì mình mới nói về cái mình đang giới thiệu ảnh cái trong một cái channel tiếng Việt của mình. Thì mình nói ô đây là Duvall, bạn thân của mình đang chơi golf, anh ta muốn về Việt Nam thăm quê hương cái những chỗ đẹp. Đó thì anh ta mới đại mình đang ngồi chơi mà anh ta nhái lại. Thì mình nghĩ tụi mình với bạn bè thân với nhau thì mình nghĩ đó là không có gì gọi là kỳ thị hết, là bởi vì cái cách nhái của anh là đối với giữa ảnh và mình, chứ không có nói chung là người Á Châu hay là người Việt của chúng ta. Khanh hiểu mình nói không?
Hiểu,
Ý
rất
ảnh
rất là hiểu. Dù trong cái những cái lúc mà mạng xã hội ngày nay đó, thì những cái clip như vậy nó rất là tai hại. Nó tai hại là vì thế này nè, không có sự mà giải thích của anh Johnny đó, thì người ngoài, người dân bình thường á, thì mình cứ nghĩ là à, mấy ông này mới gặp nhau rồi 1 2 năm thì cái anh Lưu Duvall nói nhái như vậy á, thì nó rất là làm cho đau cho những người mà người Việt Nam. Tại vì Việt Nam
thì
thì
ý mình nói là mình cũng giải thích vậy, chẳng hạn như ví dụ như tất cả rất nhiều người trẻ Á Châu của mình, người Việt cũng như là người Á Châu mà sống ra sanh và lớn lên bên Mỹ này, cũng có nhiều người, những em đó đi chơi với Mỹ đen toàn nói chuyện với những người Mỹ đen bằng cái N word, hiểu không? Khi họ nói như vậy trước mặt mấy Mỹ đen trong nhóm của họ rất là bình thường. Chứ còn mi với mình với Ken mà ra mà gặp Mỹ đen dùng cái từ N word đó thì
không
những người
xong.
Mỹ đen khác coi là cho mình là kỳ thị, hoặc là lỡ một cái video nào đó mình nói mà tưởng ra cái từ đó đó, giống như được được mình có ngồi phỏng vấn với nói chuyện với thằng thằng Little Pump, right? Nó rất là vui. Mình nói cái câu chuyện Little Pump á là một cái câu rất là bình thường, nhưng mà bởi vì cái pronunciation mình không có chính xác, đâm ra nó tưởng mấy Mỹ đen tưởng mình nói cái chữ N word letter L đó, cái nó mới mang lên cắt cái đoạn đó mang lên bỏ xã hội, nó nói ai cho phép Johnny Đặng nói câu này N
Wow.
the N word, nó làm rất là lớn chuyện mà vui. Thì mình mấy thằng mới thằng những thằng Mỹ đen khác who care, Johnny Đặng thân với Mỹ đen mà đâu có gì big deal, rồi có nhiều đứa cho là big deal đó, là tại sao mình dùng từ đó. Nhưng thực tế mình không có dùng từ đó là bởi vì mình nói cái từ khác, mình nói sao giống như vậy, hiểu mày không? Nhưng mà có rất nhiều khi mà nó bỏ cái đó lên mạng á thì có nhiều đứa Mỹ đen đồng tình với mình, nhưng mà mình bản thân mình không, mặc dù mình rất là thân với những người Mỹ da màu nhưng mình không bao giờ dùng cái từ đó. là bởi mình cũng respect cái chỗ á, những người thân với mình á thì không cho là big deal, nhưng mà những người mà ghét mình á, đó lại là big deal.
Right.
Hiểu mình không? Đó. Thì trong cái trường hợp mình với Duval cũng vậy, giống mình thân với họ, những người mà biết tụi mình giống như anh em với nhau á, thì ê, hai người đó nó chốt với nhau thôi à. Còn những người mà ở ngoài nhìn vô thì thấy ê, tại sao mình nhái tiếng Việt gọi là kỳ thị, nhái là không đúng. Đó, thì cái giải thích của mình là vậy thôi. Bởi vì mình với anh ta rất là thân, mình lên khi anh ta biểu diễn, người ta kêu mình lên sân khấu nhảy chung mà.
Trong khi
cái 7-8 ngàn người đó, người ta ấy mình kêu lời mình giống như Diễu anh em nhảy, đó cũng rất là vui. Đó là thể hiện cái sự thân thiết giữa mình và Duval.
Cái ngày nay thì hai bên cái những cái bên mà cũng như là coi những cái clip như vậy mà bị tự ái hay là bị đau hay là tổn thương như vậy đó, thì Ken cũng rất là thông cảm, tại vì trong cái sử của người 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 Việt mình bên hay là người Á Đông mình, những cái thành phố như là Oakland hoặc là những cái thành phố mà New York đồ thì cũng bị tổn thương rất là nhiều những người lớn mà Á Đông. Rồi những cái clip mà lên mà như vậy, Lou Duval với Van Johnny mà như vậy đó, thì gây ra nhiều cái hiểu lầm trong cái xã hội, cái những cái mạng xã hội. Thì ngày nay cái đó là một cái kêu bằng khó mà balance, có cái sự mà quân bình lắm, tại vì cái sự thân thân của Johnny với Lou Duval, mình cái người coi đó không thể nào hiểu được và thông cảm cái relationship. Nhưng mà ngược lại cái người mà coi mà public thì họ nghĩ là nếu mà Johnny coi cái đó là ok đó thì cái đó cũng không xong. Nhưng mà ngược lại thì mình nằm ở trong cái, mình là người trong cuộc thì mình hiểu là à mấy người đó cũng như là anh em
là ruột bởi vì của cái mình. Clip đó nó ngắn quá, ảnh post cái đoạn ngắn đó thôi, chứ nếu người ta coi nguyên một cái video thì người ta hiểu được cái câu chuyện đó. Nhưng cái video đó mình cũng chưa post lên, nhưng tại anh bỏ cái clip đó ngắn đó, thì người ta nghĩ là vậy. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng thì cái gì cũng vậy, đó là cái mạng cái
bề trái
của mạng xã hội. Bởi vì cái gì cái mạng xã hội nó cái gì mà nó có hai mặt, cái mặt phải mặt trái, vì vậy cái vấn đề đó nó rất là khó chấm. Càng hiểu mình không?
Hiểu. Cái nếu mà Johnny suy nghĩ bao nhiêu chục năm nay Johnny làm việc trong cộng đồng Mỹ Đen á, thì có những cái bài học nào Johnny đã học từ cái cộng đồng của người Mỹ Đen?
Thì thực sự nó cũng rất là nhiều khó khăn trong mà làm với cộng đồng người Mỹ da màu, thì bởi vì có nhiều lúc họ có nhiều thành phần nhỏ thôi, tại vì thực sự mình không có nói cái vấn đề mình không có vơ đủ cả nắm được. Giống như mình nói ban đầu, tất cả những cộng đồng nào cũng có những thành phần như vậy, thì người Mỹ da màu cũng vậy, có một cái thành phần ít, họ rất là ngang ngược, rất là cà chớn, mặc dù những cái việc mà họ làm sai hoàn toàn 100% mà họ cho mình là đúng. Thì nhiều khi mình biết được như vậy, mình biết người ta, bởi vì nếu mà mình làm càng găng lên thì nó đổ ra lớn vấn đề mà không có cái lợi. Bởi vì là bởi vì họ rất là khi họ nóng tính lên, họ làm những cái việc rất là thiếu suy nghĩ. Thì bài học của mình là những người gặp những chuyện đó giải quyết rất là nhẹ nhàng, mặc dù nhiều khi mình lỗ tiền 20-30 ngàn, 5-7 ngàn, 20-30 ngàn, no problem, mình lỗ để cho cái vấn đề đó nó nguôi đi và để cho nó lướt qua, và về sau mình tránh, mình không bao giờ deal lại với những người như vậy, những người khách hàng như vậy, cũng như những người khách hàng giống như vậy. Thì cái khôn khéo của mình là tránh ra, không có muốn làm ăn với họ, bằng cách là họ vô mà với họ muốn mua này, mình nói giá tiền cao gấp 3-4 lần cho họ đi đó. Thì mình lọc, đó là cái cách để mình lọc ra những người khách hàng mà rất là không có, nó gọi là cà chớn và ngang ngược. Mình gặp cái đó rất là nhiều, nhất là cái thời gian ban đầu mình mới đi ra nghề, lần đầu mình đâu có biết đâu, mình cương lắm, mình ngang lên mà nó đòi bắn súng hả, tao nằm đợi tao trước cửa để tao ra liền á, xách súng gan ra đứng trước cửa đợi nó bắn lộn. Thì đó, cái thời đó mới ra vậy đó, rồi nó xúc súng, nó rút súng ra trong tiệm giọ là chuyện 2 ngày, nhưng mà rất là cương. Thì sau này mình mới rút kinh nghiệm ra được là thực sự cứng như vậy, nếu mà thực sự có bắn lộn xảy ra thì mình cũng không có cái gì có lợi đó. Đâm ra thì cái cách giải quyết của mình là thiệt một tí cũng được, đúng không? Người ta nói là điều gì là chín điều nhột mà, À, nói lộn chính đi lành. Thấy không? Nói điều gì là chính đi nhục là ra cứ vậy mà bắn lộn sao mà hết ngày thấy không?
God. Johnny, nếu mà đi ngược trong cái quá trình mà mình làm công việc như vậy á, thì bao nhiêu lần nó rút súng như vậy thì Johnny có sợ không?
À, nhiều cái tình trạng mình rất là ngại, nhất là mình đã bị cướp một lần, nó vô tiệm nó cướp, đó là lần mà mình sợ nhất, tại vì nó chỉ súng thẳng lên đầu. À, thì hồi đó mình cách đây chắc cũng vài ít chứ phải 7 năm, mình có cái video mà hồi đó mình bị cướp rất là lớn, nhưng mà vụ này lớn lắm mình không có bỏ lên social media, không bỏ lên mạng xã hội là bởi vì sợ mấy anh cướp khác nó học bài học. Tụi này cướp rất là tinh vi đó. Thì khi có một ngày đó mình ở tiệm cộng với ba nhân viên, trong đó ba khách hàng, tổng cộng là gần 6-7 người trong tiệm á, mà tiệm mình nằm trong mall Galleria nha. Galleria là một trong những cái mall lớn nhất của 4 mall lớn nhất của nước Mỹ đó. Đó thì nó cướp giữa ban ngày đó, 8 giờ hồi đó mall đóng giờ 9 giờ, 8 giờ tối nó vô, một đứa chỉ súng nằm bắt nằm xuống hết, ba đứa mang thêm cái xà beng á, nhưng mà tụi này rất là chuyên nghiệp. Còn mình đi với những cái event thì gặp quýnh lộn bắn lộn rất là thường, thì dĩ nhiên khi mình travel như vậy mình đi với có bảo vệ, lúc nào mình cũng có security bảo vệ, nhưng mà cố gắng get out rồi và đi thôi.
Mà có khi nào mà trong đầu Johnny nghĩ là bây giờ là chắc mình tới cái tuổi là mình không còn đi nữa không?
Có nhiều lúc mình cũng nghĩ mình cũng vậy, nhưng mà cái cách thực sự cái mình cũng build từ từ, tại vì vì vậy mình có một cái team hồi xưa mình travel rất là nhiều, mình trực tiếp deal với những anh hát nhạc rap, những người lớn, nhưng sau đó với cái mức độ một ngày một tuần mà hình như là đi 3-4 chuyến, đâm ra nó nhiều quá thì mình mới tạo thêm cái team, nó gọi là VIP team của mình, thì họ để thay mặt mình đi gặp những người khách hàng lớn như vậy, những người VIP hay là những hát. Cái culture của rap rất là hay, bởi vì khi họ đi, nhất là họ đi biểu diễn mới có tiền xong muốn xài liền. Đấy, mà họ tới tiệm mình họ họ, họ sợ để tiền nó không có nóng, không xài liền cho nó nóng. Đó là những cái mà mình đi travel nhiều là vậy, là bởi Ken biết không, nhiều khi một cái tour như vậy họ đi cả 100 thành phố, 50-70 thành phố, mà một cái show như vậy họ biết bao nhiêu tiền, họ biểu diễn rất là nhiều, thì đâm ra thì những cái chuyến như vậy á là những lúc mà họ muốn mua thêm jewelry hoặc là mua jewelry mới, và mình cũng biết đó là những cái lúc mà họ rất là nhiều tiền để dùng.
Hấp dẫn quá, cái những cái câu chuyện nhỏ 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 vậy quá hấp dẫn.
À, đúng rồi, đó cũng là những cái bí quyết mà tại sao
Phải
mình
đi.
phải đi đó, những cái thưa với lại giống mình nói cái câu chơi cái lối của họ vậy đó, họ có tiền họ muốn xài liền, đó là cái văn hóa đó. Còn mình xài mình tính toán đúng không, mình xài đó. Thứ hai nữa là họ thực sự mà nói họ làm nhiều, rất là giống như Travis Scott, The Baby, những người mà có tiếng bây giờ họ làm tới half millions, 300 500 ngàn một cái show, là một cái show 45 phút, một tiếng đồng hồ, đó là một số tiền rất là lớn, mà nhiều khi họ đi một cái tour như vậy là mấy chục thành phố, khen để mình nào đó,
Wow.
vì cái số tiền họ kiếm rất là nhiều.
Johnny có theo dõi rap Việt bên Việt Nam không?
Có mình theo dõi rất, mình có theo dõi rất Việt mùa đầu cũng như mùa hai, mình rất là thích, là bởi vì từ khi mà có rap Việt đó mình bắt đầu mới nghe rap, mình bắt đầu nghe. Hồi xưa thì mình không có để ý nhiều về về rap, nhất là những người mấy mấy em trẻ sau này hát nhạc rap, nhưng mà sau khi rap Việt cái mình nghe, mình với lại cũng biết Su Boy một thời gian trước khi rap Việt, thì cũng có nghe nhạc của Su Boy cũng sơ sơ, nhưng mà sau rap Việt thì mình nghe hát nhạc rap người Việt nhiều hơn, rất là thích, rất là thú vị, bởi vì cái cách cái lyrics, cái câu
Cái
chuyện họ
lời
viết đúng rồi, cái lời họ viết bây giờ rất là hay, nó có cái ý nghĩa trong bài hát, chứ không phải là chỉ về chửi chửi tục bắn lộn hoặc là những nói chuyện tệ nạn xã hội không, họ rap có những cái câu chuyện á mình nghe rất là thích.
mà shout out to Suboy, Suboi.
I know, that's my
Shout out to
girl.
Suboi, yes. Nhờ Suboi mà có cái connection với Johnny hôm nay. So thank you, Suboi. Shout out to Suboi. Thank you so much.
Mình cũng có một cơ có cơ hội có một đợt hy sinh khi mình làm grand anniversary cái tiệm này thì Suboi có ghé qua chơi, có ghé vào
Rồi.
hy sinh.
Suboi là một người rất là ủng hộ cái podcast của Ken từ từ đầu.
À vậy hả?
Yeah.
Ok, có đứa thầy nhỉ nhắc hoài.
Cái thị trường bên Việt Nam đó so với cái thị trường Mỹ như vậy đó thì về cái vấn đề mà jewelry nữ trang của rapper bên Việt Nam á, Ken không có hỏi là một ngày nào đó nó tới cái mức mà flash hay là bling bling của người Mỹ Mỹ bên này, nhưng mà nó có cái tốc độ đang phát triển như như cái hướng đó đi không, hay là nó thật ra cái culture, cái văn hóa của người Việt Nam nó more pull back, nó không nó nó chậm hơn.
Mình nghĩ nó sẽ phát triển, nó sẽ phát triển bởi vì thực sự cái văn hóa của Mỹ nó có cả quá lâu rồi, bao nhiêu đời rồi, cả trăm năm. Cái culture vì văn hóa của mình, cái bài hát nhạc rap của mình quá mới,
Mới
nhưng mà mới với cái nhưng mà mới với cái mức độ phát triển của mấy em sau này, mình nghĩ họ đi là tương đối nhanh, và theo mình nghĩ họ cũng ảnh hưởng cái văn hóa của hát nhạc rap của Mỹ nói riêng, của thế giới nói chung cũng rất là nhiều. Thế nên tại vì 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 mình cũng nói chuyện với mấy người đó, họ cũng theo dõi cái cách, cái biểu diễn, cái những cái bài nhạc của những hát nhạc rap bên này, và về cái văn hóa về jewelry cũng vậy, mình cũng thấy vậy. Họ cũng đeo đuổi, cũng nếu mà họ có tiền, mình nghĩ bây giờ họ đã bắt đầu kiếm tiền nhiều rồi. Tất nhiên mình nghe nói là Binz như là 25-30 ngàn một show, thì bây giờ họ có được một cái lượng income như vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ giống như Ken thấy đó, giống như mấy anh hát nhạc rap họ cũng chơi đồng hồ cả 100 ngàn, 200 ngàn đô, đồng hồ Rolex, đồng hồ Christian Mueller, rồi họ có bắt đầu mang nhãn hột xoan đó. Thì mình nghĩ là khi mà họ tương đối có đủ một lượng fan lớn, có đủ tiền, thì họ chắc chắn dính liền với jewelry, bởi vì nó đi rất là gần với cái culture của hát nhạc rap, mình nghĩ là vậy.
cái vấn đề mà crossover qua cái international line á có thể xảy ra được không?
Không có gì mà không được, nhưng mà mình thấy cứ tại vì thấy K-pop đi, ví dụ đi ha,
Đó.
K-pop tại họ cũng hát tiếng Hàn Quốc mà họ crossover qua bên này, đó là một cái điều mà mình nghĩ bên nhạc rap có thể làm được. Nhưng mà dĩ nhiên để làm được điều đó, họ cần phải có sức đầu tư lớn, chẳng hạn như làm những cái feature của những người hát bên này. Mình nghĩ đó là một cái cầu nối mà họ có thể crossover, bởi vì chẳng hạn như ví dụ như Sơn Tùng MTV đi ha, anh ta có một bài hát với Snoop Dogg không có liên quan gì hết, một người thì rap sơ sơ hát không à, Snoop Dogg thì hầu như là rap không, nhưng mà khi mà anh ta có một bài hát với Snoop thì mang được những cái tên tuổi, có nhiều người biết đến Sơn Tùng đó, là cho cộng đồng bên 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 này. Can hiểu với mình không? Thì nếu mà anh hát nhạc rap, mình nghĩ có khả năng làm được, nhưng phải có sự đầu tư của cái gì cũng vậy, mình muốn làm lớn phải có đầu tư. Nếu mà mình nghĩ Superboy, Binz hoặc Kendrick, những người đó mà họ đầu tư có những cái feature của những hát rap bên này á, thì mình nghĩ là một ngày tương lai rất là gần, hy vọng là cái music, cái nhạc của họ sẽ nghe được
Đúng
bên
đúng
này
rồi,
chú ý
tại
tới.
tại vì cái cộng đồng đài hàng Hàn Quốc họ làm được thì Ken cũng hy vọng là cái industry của industry nhạc của người Việt Nam mình cũng crossover như vậy được. Ken rất
Đúng
là
rồi.
mong và hy vọng là những người như Suboi hoặc là Benji, Wowie, Carrick đều càng ngày càng phát triển như vậy là rất là hay. Rồi nhưng mà
Tại mình
push
thấy cái
ra.
mình thấy cái sự phát triển của họ, chẳng hạn những đầu tư của rap Việt rất là lớn, rất là hoành tráng, đó là đủ trên những cái level để có thể là mang người nước ngoài người ta chú ý tới được. Thì chẳng hạn như cái trong cái dịp đó, cái dịp mà rap Việt như vậy đó, nếu mình ha, cái quan điểm của mình nha, cái tầm nhìn của mình mà nếu họ mang được một vài người hát nhạc rap của nước ngoài feature vô, mặc dù đó là rap Việt của Việt Nam, nói rằng tiếng Việt không, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà họ có được một vài, một hoặc hai người rap mà có tên tuổi tí xíu ở đây, thì cái nó làm cho cái cộng đồng hát nhạc rap của Mỹ cũng như thế giới recognize cái rap Việt mạnh hơn nữa. Ngoài không những người Việt mình không, giống mình nói, mặc dù người Việt mình cũng rất là đông, nhưng mà cái thị trường Việt Nam mình là lớn, nhưng mà ở Việt Nam thôi, cũng muốn cross over bên này á, thì thị trường của cộng đồng của mình bên hải ngoại cũng còn rất là ít. Mình phải cần cái sự muốn mạnh được, phải cần cái sự cộng đồng của người Mỹ nhà màu cũng như những cộng đồng khác đó.
Đúng rồi, mấy cái collab là lớn lắm.
Cái collab nó mới làm cho người ta chú ý tới nhiều được. Thì cái đó phải cần sẽ có sự đầu tư của, mình nghĩ là của regulator, là của những nhà
Ừ,
mà
đúng rồi.
sản xuất nhạc.
Ken hỏi cái câu này ha, hơi tế nhị nha, nhưng mà Ken rất là thắc mắc là mai mốt á, tới lúc mà retire đó, thì Johnny ở Việt Nam hay ở đây?
Chờ, mình rất mơ ở Việt Nam, rất mơ muốn ở Việt Nam, mình rất thích ở Việt Nam, nói thiệt mà nói. Nhưng cái vấn đề đó thực hiện được hay không là cả một vấn đề. Tại mình ngắm nghía những cái nhà, chẳng hạn như trên 30 thuộc Đà Lạt, Nha Trang, là những cái nơi mà mình có thể là mình khác với có nhiều người khác, là bởi vì mình sinh ra là lớn lên ở Việt Nam, vì vậy mình có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Thứ hai, mình thấy dù nào cái cộng đồng người Việt mình cũng dễ ăn nói tiếng Việt, ăn thư giãn, không có phải là bon chen dữ lắm. Đó, đó là một cái hy vọng. Nhưng mà chắc chắn thực hiện được hay không cả một vấn đề tương lai tính tiếp.
Ken là
Một
thường
cái...
thường là khao khát và hướng về Việt Nam muốn lắm, nhưng mà tại cái gia đình bên này mấy đứa con nó còn nhỏ đó. Nhưng mà tới lúc mà retire chắc là Ken cũng từ từ phải tìm cách về Việt Nam ở luôn á.
Thì cái ý tưởng của mình cũng vậy, mình muốn con mình nó đi, sẽ con mình hiện giờ tụi nó đang đi học, mấy em cũng học lớp 10, lớp 9 và lớp 10, nhưng mà cái hướng của mình cũng muốn train cho mấy em theo được cái ngành này, làm ăn tiếp tục, take it over. Thì nếu mà họ mà dẫn dắt được tiệm mình đó, thì mình nghĩ cái hướng retire ở Việt Nam cũng là một, nếu không chắc chắn mình ở 6 tháng này 6 tháng kia,
đúng
thì cái
rồi,
đó có thể chắc chắn thực hiện được. Giống như mình ở về Việt Nam ở 6 tháng, thì tại vì bây giờ bên này Ken biết rồi, giống như điều hành một công ty qua mạng là đều làm được hết.
Johnny share với Ken rất là nhiều cái details trong công việc của Johnny. Hôm nay Ken rất là cảm ơn Johnny đã lên show của Ken.
Cảm ơn Ken nhiều. Chào mọi người. Hy vọng là gặp một ngày gần thế nào cũng gặp lại mọi người. Rồi, chào.
Yeah.
Thank you.
Chào. Thank you, Johnny.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.